kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày lễ hiệp kỷ ông bà cha mẹ tổ tiên, nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2561. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hôm nay chúng ta quy tụ về chùa một lần nữa để tưởng nhớ ông bà tổ tiên nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Chữ Vu Lan á, nghĩa là cứu những người đang bị cái khổ, mà cái khổ này là cái khổ bị treo ngược. Đó là nghĩa của chữ Vu Lan. Nếu mà nói cho đủ thì phải nói là Vu Lan Bồn. Phiên âm từ chữ Phạn là Ulambana. Ulambana mà bây giờ chúng ta đọc là Vu Lan Bồn, và nói tắt là Vu Lan. Và cái nghĩa của chữ Vu Lan Bồn nghĩa là cứu khổ người đang bị treo ngược. Bây giờ mình hỏi lại chúng ta ngồi đây, chúng ta đang có khổ không? Nếu mà cái khổ mà nó dằn vặt tâm tư của mình, nhiều khi mình đi bằng hai chân, đầu mình ngẩng lên, nhưng mà thật sự trong lòng mình nặng trĩu, thì cái nỗi khổ đó vẫn là cái khổ của bị treo ngược. Có nhiều khi gia đình mình đang hạnh phúc mà bây giờ nó lật ngược trở lại rồi, gia đình này bây giờ không còn hạnh phúc nữa. Bản thân mình ngày xưa thảnh thơi an nhàn lắm, tự nhiên bây giờ mình không còn an nhàn thảnh thơi như vậy nữa. Mình bây giờ đang bị một cái khổ nó nặng trong lòng mình, thì đó là cái khổ của địa ngục. Đó là khổ của chữ cứu, là cười, cái chữ Vu Lan. Tiếng Hán gọi là giải đảo huyền, cứu cái người đang bị treo ngược. Mà chỉ khi nào chúng ta có tâm, chúng ta cứu họ như vậy, thì chúng ta mới đủ cái chữ gọi là báo hiếu. Nhiều khi mình muốn báo hiếu cho người thân, tức là mình muốn làm một cái gì đó cho người thân, nhưng mình không biết cách làm. Mình sống sao mà càng ngày mình càng làm khổ người đó, thì mình đang là cái người treo ngược họ, mà mình không có báo hiếu cho họ. Cái chữ báo hiếu là báo ơn. Mình nhớ ơn, mình đền ơn, mình muốn báo đáp những cái gì đó mình ơn nghĩa với họ. Cho nên bây giờ cái chữ báo hiếu này nó không còn hạn hẹp trong cái nghĩa là mình trả ơn cho cha mẹ, mà chúng ta phải thấy rộng rằng báo hiếu nghĩa là chúng ta muốn trả ơn cho tất cả những người xung quanh mình, từ cha mẹ, bằng hữu, bà con, thầy tổ, bạn bè. Chỉ có như vậy thì cái phước mình mới nó có, chứ còn mình sống mà mình làm khổ người khác, mình làm cho họ khổ thân khổ tâm. Con người sống có hai phần, thân với tâm, mà mình làm khổ luôn cả thân và tâm họ thì tội quá. Cho nên nhiều khi mình là một người, xin lỗi, ở dưới địa ngục hành hạ tội nhân mà mình không biết. Mình nghĩ mình đang làm hạnh phúc cho người đó, nhưng mà không. Một lời nói của mình, không gặp mình là thôi, mà hãy gặp mình là mình phán cho một câu. Câu nào câu thấy nó nặng như là những cái tảng núi, câu nào câu thấy như cái chĩa cây ba. Hồi nãy quý vị đọc không? Trong địa ngục thành bằng sắt, mắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó da phòng thịt thâu, móc bằng sắt thương đau gương giáo, trên không trung đổ tháo như mưa, gặp ai chém mấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừ như tan. Diễn tả cảnh địa ngục. Nhưng mà mình nghĩ là ở đâu trong lòng đất ấy, đào hoài không tới. Nhưng mà chỉ cần ngồi tĩnh tâm 5 phút thì phát hiện ra địa ngục nó tận ở trong tâm của mình. Cho nên cái chữ là địa ngục dưới lòng đất, bởi vì đất là tượng trưng cho tâm. Cho nên mình mới gọi là tâm địa. Thường thường mình gặp ai tốt, mình nói tâm địa anh nó tốt lắm. Mình gặp người nào xấu, nó cái tâm địa người đó xấu lắm. Như vậy thì tâm địa là tượng trưng, đất chỉ là một câu nói, một cái cách nói để diễn tả cái chiều sâu của tâm mình. Cho nên quý vị nào mà hay nói tôi không cần đi chùa, tôi tu tâm, không có phải đơn giản như mình nói đâu. Tu tâm là tu dữ dội lắm đó, mà chính đạo Phật dạy cho mình tu tâm. Tâm là gì? Trong kinh định nghĩa tâm là gì rất đơn giản. Tâm là cái nhận biết những gì đang xảy ra trước mặt mình, gọi là tâm. Người thân mình đang còn sống sờ sờ trước mặt đây, mình không nhận diện ra họ, vậy là mình sống vô tâm. Đó, mình vô tâm cho nên mình không có nhận ra những cái gì đang có mặt trước mặt mình. Mình không biết là mẹ đang sống trước mặt mình, cha đang sống trước mặt mình, người thân mình đang cố gắng hết sức làm những điều hạnh phúc cho mình, nhưng mình không bao giờ bằng lòng vui vẻ với những gì người đó làm cho mình. Và lúc nào mình cũng thấy tội lỗi, nghi ngờ, bất cứ cái gì xấu về người đó mình có hết, còn cái gì đẹp về người đó mình không thấy. Cho nên tâm là gì? Tâm là cái bất cứ lúc nào mình cũng sống bằng cái tỉnh giác đó, mình sống bằng cái niệm. Cho nên tu tâm là tu sao? Tu tâm nghĩa là người luôn tỉnh thức. Vậy mình tỉnh thức chưa? Mình chưa tỉnh thức thì sao kêu là tu tâm? Cho nên chữ tu tâm không thể nói bừa, không thể nói một cách mơ hồ. Tôi tu tâm, tôi không giống mấy ông mấy bà. Mấy ông mấy bà đi chùa cho nhiều, ăn chay cho cố, tôi không cần đi chùa gì hết, tôi tu tâm, mà không biết tâm là cái gì để tu hết. Vui nó cũng có hai loại, vui thiện hay là vui bất thiện. Đi đánh bài vui không? Vui, nhưng mà vui bất thiện. Tại vì đánh bài hao tiền tốn của, rồi bắt đầu sanh tật, ăn cắp ăn trộm. Mà ăn cắp ăn trộm xong phải tật gì nữa? Tật nói dốc nói láo. Đi đánh bài, vợ hỏi đi đâu, nói đi thăm bạn. Vợ mới để đi chợ về, để 200 trên bàn, mình bỏ một túi mình đi chơi mất tiêu rồi. Bà đi ra bà hỏi anh có lấy không? Tôi lấy chị tôi. Thành nữ ra từ cái vui nó cũng trên cuộc đời này, chúng ta ai cũng có cái niềm vui. Nhưng mà nếu không có cái tâm để quán soi vui cái gì đó, anh đang vui thiện hay vui bất thiện, thế thì chẳng phải là người tu tâm. Chứ tu tâm là mình, tôi ăn, tôi biết tôi ăn, nhưng mà ăn trên đau khổ của người khác, biết không? Thì chẳng như đó, ô tôi chánh niệm. Tôi chánh niệm là ăn, tôi biết ăn. Vui tôi biết vui, đúng rồi. Nhưng mà anh không có chánh niệm nhận ra rằng cái vui của anh là vui bất thiện. Mình ăn cắp đồ của người ta vui không? Vui quá trời. Nhưng mà mình đâu có biết cái vui này vui bất thiện. Mình ăn cắp của người khác khổ. Cho nên tu tâm là một quá trình, mà tu tâm chính là cội gốc của đạo Phật. Mình không phải tới chùa lại Phật, van xin Phật cho mình bình an có phước, mà đến chùa để nghe pháp, tập tu, để mỗi ngày mình sống được với cái tâm của mình, và cái tâm trong sáng. Cái gì có mặt trước mình nhận rõ. Cho nên cái bài hát một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng đi. Mình nhận ra rất rõ, lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Thì mình nhận ra được. Cho nên nhiều khi thầy sát bên cạnh, hay là người thân mình sát bên cạnh, mà mình lúc nào cũng nói thôi không sao đâu, tôi gặp lúc nào cũng được, tôi ở đây mà tôi thăm lúc nào cũng được. Nhưng mà tới hồi muốn đi thăm người đã chết mất rồi. Có nhiều người trong cuộc đời này mình muốn đi thăm dữ dội lắm, mà tới hồi dạ để mai, rồi mai cái ôi tôi bữa nay xin lỗi tôi bận. Rồi cứ mình hẹn lần hẹn lựa, hẹn tới ngày cuối cùng là đi đưa điên lần luôn. Cho nên cái chữ tu tâm á, nghĩa tâm nghĩa là gì? Sống bằng cái niệm. Tiếng Hán viết chữ niệm là có bộ kim, kim là hiện tại. Có chữ tâm, cái tâm, trái tim của mình, cái nhận thức của mình nó ngay giây phút hiện tại thì gọi là niệm. Cho nên chữ niệm Phật á, không có phải là cái miệng lâm râm Nam Mô về Phật, Nam Mô về Phật kêu niệm Phật đâu. Cái đó sơ cơ, đó một nghĩa thôi. Mà cái chữ niệm Phật đúng nhất là gì? Tâm không bao giờ quên Phật, lúc nào cũng nhớ. Phật là tỉnh, là giác. Giác cái gì? Không phải để ai hở hở mình giác, ai để đồ dư mình giác. Giác từng lời nói, giác từng hành động. Nói mà thiếu suy nghĩ thì không gọi là nói chánh niệm. Cho nên tâm mình lúc nào cũng phải tư duy. Cho nên chữ thiền là gì? Thiền là tỉnh tư lự, vắng lặng những cái suy nghĩ của mình. Suy nghĩ tầm bậy cho người khác, cái đó cần thanh lọc. Nghi ngờ người khác, lập tức giác lại liền. Mình không thấy gì hết trơn mà sao nghi tùm lum vậy? Mà mình càng nghi thì cái khoảng cách giữa mình với người đó càng xa. Mà khổ nha, cái tật của mình nghi xong không phải đóng cửa để đó đâu, còn mở cho người khác thấy nữa. Chị có biết gì không? Tôi nghi cái anh đó vậy, tôi nghi cái chị kia vậy. Bắt đầu mình truyền cái nghi cho người khác. Cho nên mình tu sao? Kinh Phật không truyền bá, mà truyền bá những cái nghi ngờ. Cho nên bây giờ mình phải xác định tu Phật là tu gì. Tu Phật nghĩa là chúng ta luôn luôn sống được với nhận biết từng cái nhận thức của mình. Cái gì nó xảy ra trước mặt mình biết. Thí dụ mình đi đám tang, thì bây giờ trước mặt mình là một tang lễ, thì chúng ta có cơ hội để chúng ta quán chiếu chúng ta phải sống như thế nào. Đây nè, mới ngày hôm qua còn nói chuyện với tôi sờ sờ nè, sáng nay tôi nghe người nhà báo tin đi rồi. Cho nên chúng ta không đi một cái đám tang đi để mà đi, mà chúng ta đi đám tang với tư duy, với quán chiếu. Ngay cái đám tang là tu tập. Cho nên có một vị thiền sư á, khi mà ngài ôm đứa con nít thì ngài ôm luôn cả cái vô thường tinh tế. Vô thường nó hai loại: vô thường thô và vô thường tinh tế. Thôi còn ví dụ như á, mình nhìn cái đèn cầy khi mà thắp lên, mình đi ngang ấy, mình thấy ô cái đèn cầy mới thắp. Nhưng mà thật sự trong khi cái đèn cầy thắp thì đèn cầy, cây đèn cầy đó là sao? Nó đang mất dần, nó tinh tế. Đấy, cơ thể mình là một cơ thể vô thường, già nua tinh tế, bệnh tật tinh tế. Nhìn một người trẻ mà vẫn thấy được cái già nó nằm ngay trên người trẻ. Nhìn một người khỏe mạnh mà vẫn thấy được cái bệnh nằm ngay trên người bệnh. Nhìn một người sống sờ sờ mà vẫn thấy cái chết nó nằm ngay trên cơ thể họ. Cho nên vị thiền sư này ôm đứa con nít, nhưng mà ngài ôm luôn cả cái bà già, ông già. Tại vì ngài rất nhận rất rõ, đây là một đứa nhỏ, và trong đứa nhỏ này nó cũng có cái vô thường biến chất, nó sẽ trở thành một ông cụ bà lão. Ôm như vậy, trân trọng. Cho nên cái chữ chánh niệm trong nhà Phật hay vô cùng, nói hoài nói không hết. Mặc dù người ta có thể định nghĩa một cách rất đơn giản, chánh niệm nghĩa là nhớ nghĩ chân chánh. Nhưng mà khi mình sống được với chánh niệm rồi đó, thì mình mới thấy rằng chánh niệm bây giờ không còn bị hạn buộc trong từ ngữ, mà chánh niệm là sự sống. Hồi nãy mình tụng với bài kinh báo hiếu đó, mà mình tụng bằng cả trái tim mình, thì mình tụng với chánh niệm. Lúc nào mình cũng gặp mấy đứa nhỏ, mình khuyên mấy đứa nhỏ: con ráng nghe không, thương cha thương mẹ thế này thế nọ, nhưng mình chưa thật sự mình cảm. Mình chỉ nói thôi, thấy chữ nghĩa mình cũng đồng tình vậy đó, ơn cha mẹ thế này thế nọ. Nhưng khi nào mình được làm cha làm mẹ, mình thương con mình như thế nào, và mình đã khổ khi con mình nó làm khổ mình như thế nào, chừng đó mình đọc kinh Báo Hiếu Vu Lan mình khóc ròng. Mà tại bây giờ mình không tụng bằng cái miệng, bằng cái chữ nữa, mà mình tụng bằng cả trái tim của mình. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con, phải tắm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía ướt con nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chân, hoặc khi ghẻ chốc khắp thân, ắt con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nể với con. Khi con vừa được lớn khôn, cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng. Có không? Cháu con mình nói với, vừa biết nói là mình dạy nó nói liền. Dạy nó nói ba, dạy nó nói mẹ, dạy nó chào, dạy nó cảm ơn. Cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng. Mà cái tiếng đầu tiên mà mình dạy cho con là gì? Là mẹ, là ba. Cho đi học để mở thông trí tuệ, rồi nghĩ rằng mai mốt con mình nó lớn rồi, yên là chưa, dựng vợ chồng có thế làm ăn. Ước mong con được nên thân, giàu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Bây giờ mình tụng cái bài kinh đó, mình thấy trời ơi tôi nè, tôi trong đó là hồi xưa mình tụng, mình chỉ thấy cha thấy mẹ thôi. Tụng như vậy là tụng kinh chánh niệm. Hôm nào mà mình khát nước thiệt là khát đó nha, khát khô cuốn họng, chừng đó cầm ly nước lên uống, trời ơi, uống ly nước lúc đó uống một cách tận tình, uống một cách ngon lành, uống mà không còn chê khen ngon dở gì nữa hết. Chừng đó quý vị biết quý vị đang uống nước trong chánh niệm. Còn bây giờ mình uống thất niệm dữ lắm, tại vì đâu có khác đâu. Mà nếu có khác cũng khác chút chút thôi, cho nên còn phân biệt dữ lắm. Tôi thích nước táo, tôi không thích nước cam, tôi thích nước trà, tôi không thích nước lạnh. Tới hồi mà chết khát, khát quá trời quá đất, nước gì cũng được, miễn có giải khát là được rồi. Uống trong chánh niệm. Cho nên ở trong kinh đó, cái mùa Vu Lan là cái mùa mà để chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ đến cha mẹ, ông bà con quyến thuộc, thầy tổ, mọi loài, đất đá, thiên nhiên, quốc gia, mọi người, vân vân. Thì cứ hễ mà nhớ ơn, nhận diện thì chúng ta phải đền ơn. Việt Nam mình nói một câu rất là hay: ăn cây nào rào cây nấy, sống đâu phải làm đó. Mình tới chỗ người ta, mình ngủ dậy, trước khi rời khỏi chỗ đó, xếp mền, xếp gối, dọn dẹp cái phòng, mặc dù không 100% sạch sẽ, nhưng mà làm gì đó cho nó gọn gọn, để người ta bước vô người ta cảm thấy là à, mình có nhận diện được những gì người ta làm. Giống như mà mình đến chùa mình tụng kinh, mình xài cái gì, lấy đôi dép của mình để lên trên kệ, thì nhớ lấy đôi dép chùa xuống mang, tới hồi đi về nhớ cầm đôi dép của chùa để lên kệ trở lên. Nhưng mà đa phần là dép mình thì cất kỹ, mà dép chùa thì văng tứ phía hết. Chiều chủ nhật nào là chùa cũng hát một bài: đi kiếm dép em ơi, em đâu rồi, làm sao ta có đôi. Thành ra mấy thầy biết hát tình ca hết, là tại vì chiều nào chủ nhật cũng đi kiếm dép. Chỗ này chiếc, chỗ kia chiếc, chỗ nọ chiếc. Chỉ đi kiếm đôi dép thôi cũng đủ thấy rằng chúng ta sống rất thiếu chánh niệm. Chúng ta chỉ chánh niệm cái gì của mình thôi. Dép của mình giấu trời ơi kiếm không ra, còn dép của nhà chùa thì cứ ta bà. Cái gì của mình là giữ, mà cái gì của thiên hạ là cứ quăng cứ dục. Chính vì vậy mình sống như vậy là mình không nói lên được cái sự nhớ ơn của mình. Người ta làm ra cho mình mà mình sống mình không có biết bảo hộ. Nhiều khi lâu lâu mà kéo mấy cái ghế ra dọn dẹp là xin găm nhét từng cục ở trong mấy cái chỗ ghế. Biết ai nói, nhưng mà nhiêu đó thì mình thấy rằng mình hiểu được chánh niệm là gì. Ví dụ như mà vợ nấu ăn xong, chồng ăn rồi cái nhận ra thôi em nghỉ đi, để anh đi rửa chén. Một câu nói đó thôi đầy chánh niệm, đầy sự tu tâm. Vì tâm là người có sống mà có nhận thức cái gì đang xảy ra trước mặt. Cho nên cái tu nó không còn, nó không còn trong kinh điển, nó không còn ở trong nhà chùa, mà chữ tu bây giờ nó thành ra một cái hơi thở của mình, từng cái nhịp sống của mình. Quý vị phải thấy chữ tu trong đạo Phật nó trở thành ra từng hơi thở, từng nhịp sống của mình, mình mới gọi là người đạo Phật. Còn nghĩ là tu là khi nào mặc áo cà sa đăng ký vô chùa tu 5 ngày 10 ngày thì mới kêu tu, chưa chắc. Nhiều khi đăng ký 10 ngày tu chứ tu mất chánh niệm nhiều lắm. Sợ đói, ăn xong còn xin chút đem về phòng, cuối cùng bỏ lại cho nhà chùa dọn. Bị có đói đâu, đói mắt thôi. Cho nên cái quý vị sẽ thấy rằng cái chữ tu và tu chánh niệm là bây giờ nó trở thành như vậy. Và cái mùa Vu Lan báo hiếu là nhắc nhở chúng ta. Báo hiếu là gì? Là chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ và sống tốt với tất cả mọi vật, mọi người xung quanh, để cho người ta đừng có phiền hà khổ lụy với mình nữa. Không, mà ví dụ như bây giờ mà chiều chủ nhật mà có bà dọn dép, có bà phiền ghê lắm mà. Mặc dù mà đáng lý tu không được phiền, nhưng mà mình sống người phàm phu mà, mình sống sao mà cứ để người ta phiền mình hoài là mình thiếu sự báo hiếu. Cho nên chữ Vu Lan báo hiếu không chỉ là những cái biểu ngữ treo trước cửa chùa để nhắc nhở Vu Lan rồi đi chùa để cài hoa hồng, mà bây giờ Vu Lan báo hiếu sẽ trở thành ra cái pháp tu. Mình phải Vu Lan là sống để đừng làm cho người khác khổ, nói đừng làm người khác khổ, hành động đừng làm người khác khổ. Trời ơi, cái nhóm của mình nó có 10 mạng à, mà cũng hiềm khích với nhau, đẩy người này ra, lôi người kia vô, dìm người nọ xuống, cuối cùng hát nhạc Vu Lan mà không có báo hiếu. Có thể hát được nhạc Vu Lan nhưng mà chưa sống được với chất của Vu Lan. Có thể nói được hai từ báo hiếu mà chưa báo hiếu. Con chưa báo hiếu được cha mẹ chưa hiếu được với con. Đệ tử chưa báo hiếu cho thầy, thầy cũng chưa bao giờ báo hiếu cho đệ tử. Cho nên không có phải có, trong nhà Phật có cái mô ơn, ơn gọi là ơn thầy tổ, bây giờ phải có ơn học trò. Học trò không giúp mình sao mình làm được việc. Cho nên người đệ tử cũng là ơn của mình. Cho nên trong kinh Pháp Hòa hôm nay giải thích thêm chút xíu chữ tu tâm và cái cách mà chúng ta tu tâm để chúng ta báo hiếu. Ai cũng là người ơn của mình hết á. Quý vị thấy không? Mỗi lần quý vị đi tới đâu, bất cứ ở đâu, người ta chuẩn bị tiếp đón mình, dù một bữa ăn, dù một tách trà, vẫn thấy tất cả tấm lòng của người ta trong đó. Nhưng mà mình không có nhận ra được những cái gì họ làm cho mình. Thay vì mình trách, tại sao mình không sống bằng cái tâm niệm biết ơn, nó khỏe cho mình mà nó khỏe cho người. Thế là chúng ta đang góp phần giải trừ địa ngục. Chúng ta đang góp phần không tiếp tục xây dựng địa ngục nữa. Phải sống bằng tâm niệm biết ơn nhiều hơn là tâm niệm trách móc. Thử sống như vậy đi. Bây giờ đừng nghe Pháp Hòa nói xong rồi đừng có nghĩ rằng đó chỉ là lý thuyết. Bây giờ thực tập sống. Ví dụ như lát nữa mà xuống ăn cơm mà lỡ người ta nấu miếng cơm sống đó, trời ơi, ai mà nấu cơm, tôi đổ chứ đâu ăn đâu. Quý vị nói không? Bây giờ nói thôi kệ, ráng ăn đi, lâu lâu mới sống một bữa, hôm nay cái lò cái bếp gì nó trục trặc, tự nhiên mình thoải mái, mình làm người xung quanh cũng thoải mái. Rồi bây giờ mình nói một cái gia đình gần gũi chút nè, gia đình mình thôi, bữa đó mẹ mình nấu món ăn gì lên, lỡ mặn chút, lỡ lạc chút, hôm nay làm gì lạc nhắc vậy. Nhưng mà nếu mà chỉ cần ô không sao, thêm chút muối hay chút nước xì dầu, nước tương. Mình sống cho nó nhẹ nhàng, thoải mái. Mình trân trọng nhiều hơn mình trách móc. Mình làm cho cái không khí nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng an vui. Thế là mình biến cái gia đình mình đó, hồi nãy sắp sửa thành địa ngục, cái nó biến thành thiên đường trở lại liền. Cái tu nó nhẹ nhàng như vậy. Cái đạo Phật nó ngay trong bữa ăn của mình. Đạo Phật nó nằm ngay trong từng chút như vậy mà mình không thấy. Mình thấy đạo Phật cái gì nó xa, thiệt là xa mình với không tới. Phật là tỉnh giác, chỉ cần chúng ta luôn sống với tỉnh giác. Thôi đừng có nói, nói trong lúc này không hay. Nói bây giờ có mẹ, có anh em nè, rồi mình đứa cháu nó lỡ nó hổn với mình, mình làm lớn chuyện ra cha mẹ buồn. Chánh niệm chút vậy thôi. Hôm nay là đám cưới của đứa cháu, mà em của nó lỡ nói lời hổn với mình, đứa nào có đứa mình làm quậy chuyện ra thì cả cái đám cưới này nó hư hết. Chánh niệm chút vậy thôi, nhẹ nhàng vô. Mình phải thấy cái lớn hơn cái nhỏ chứ. Mà đa phần mình sống bằng cái ngã. Cái ngã mình nó có một chút à. Cái ngã là cái tôi của mình nó có một chút à. Mà mình đem cái ngã này mình bực vô một cái, nó phá hết cái lớn. Cho nên chính con người mình, cái ngã nó rất nhỏ. Thậm chí mình tự nói mà tôi chỉ là một hạt cát thôi, nhưng mà thử đụng tới tôi đây biết tôi làm cho ra chuyện. Mình hay thỉnh thoảng mình cũng nói câu đó, thử nó đụng tới tôi coi, tôi cho nó biết mặt. Cho nên là mà hãy đụng chuyện khác cái thôi, tôi mạng thua gì, tôi chỉ là hạt cát thôi. Cho nên là mình nói tôi chỉ là hạt cát mà mình không sống được với cái câu mình nói tôi là hạt cát. Nhưng mà hãy đụng chuyện là mình sống ngược lại, đụng tới tôi rồi biết, tôi cho nó biết tay. Đụng tới ai còn được chứ đừng đụng tới tôi không để cho nó yên đâu, thế này thế nọ. Cho nên cái câu Phật tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Các thầy ơi, các vị phải coi chừng cái ngã đó. Nó hay lấn lướt lắm đó. Khổ đau cũng nó mà hạnh phúc cũng nó. Mình có ngã không? Có. Có ngã nhưng mà nhận mình có. Để sống với được với cái ngã nhỏ nhoi của mình thì tự nhiên hạnh phúc. Mà mình thổi phồng cái ngã mình lên. Mình lúc nào mình cứ trung bình thôi, nhưng mà lúc nào mình cũng kéo mình lên, mình số hạng thượng. Mà hễ mà ai thượng thượng với mình cái mình kéo người ta xuống, nó làm sao bằng hơn tôi. Tức là ai bằng mình kéo người ta rỉ xuống một chút, mà mình thấp hơn người ta, mình kéo mình lên cho bằng. Tức là mình sống với cái ngã. Chính vì vậy cho nên á, cái cộng đồng nó không thể nào nó phát triển được. Muôn đời nó cứ vậy hoài, nó sống là vì ai cũng sống bằng cái ngã, mà không sống bằng cái tiểu ngã hay là cái vô ngã. Cho nên bà Thanh Đề, tại sao bà Thanh Đề phải đổi cái chậu máu ngồi trên bàn gai? Cái ý nghĩa mà bà Thanh Đề đó không phải là một câu chuyện chỉ nói lên cái ý nghĩa nha. Bà Thanh Đề đó làm mình. Khi con người chúng ta sống mà lúc nào cũng ôm một khối tham sân si thì ngồi trên bàn gai mà đầu đội chậu lửa. Cho nên bà Thanh Đề làm mình. Còn một Kiền Liên á, là cái tâm ý muốn vượt thoát, muốn đưa cái đau khổ này ra khỏi địa ngục, nhưng mà một mình làm không nổi, phải nhờ sức lực của chư tăng. Thấy rõ không? Dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Ngay chỗ đó thôi thì chúng ta hiểu Phật muốn nói với chúng ta rằng muốn cứu khổ thì không thể nào chúng ta thiếu sức lực của cộng đồng. Cho nên đừng bao giờ muốn một mình chiếm hữu độc lập, mà mình phải thấy rằng mình phải hội nhập. Ngày nào cũng tụng thống lý đại chúng, mình không nhập với người ta lấy gì thống lý. Mình cứ muốn tiếp thống mà không chịu thống nhất. Mình phải thống nhất chứ đừng có thống nhất thống, không bao giờ làm được chuyện đó. Cho nên mà Thánh Đề á, một mình ngày một kiền liên khuyên đâu có nổi, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Cho nên khi nào mà chúng ta hiểu được rằng chúng ta phải giải đi, đừng có sống với cái tâm niệm nhỏ ôm bỏng sẻn lắm, tai hữu tai tả che đậy, hữu hầu bất ăn, thì chén cơm hóa lửa không nuốt được. Cho nên sống bằng cái tâm bỏng sẻn. Bỏng sẻn có năm loại nha: bỏng sẻn chỗ ở, bỏng sẻn lợi lộc, bỏng sẻn giáo pháp, bỏng sẻn tiếng khen, bỏng sẻn quyến thuộc. Quý vị hiểu chữ bỏng sẻn quyến thuộc không? Với một ví dụ, mình làm đệ tử ai, cái mình muốn mình đệ tử, không muốn có người, không muốn có người khác vô làm đệ tử, sợ xe tình cảm. Giống như hồi nhỏ mà con mà đứa một cái được cha mẹ thương, cái nó có em cái nó cành anh vậy đó. Cái đó là thuộc bỏng sẻn quyến thuộc đó. Bỏng sẻn chỗ ở, chỗ ở thênh thang vậy à, mà ta hỏi chị phòng của chị còn chỗ không, còn giường trống không, để có người khác vô, phòng tôi hết chỗ rồi, tới hồi vô còn 2-3 chỗ trống. Hỏi sao vậy? Tôi để đồ. Bỏng sẻn chỗ ở, bỏng sẻn quyến thuộc, bỏng sẻn tiếng khen. Người ta giỏi mà không chịu khen, sợ khen cái nó, người ta biết cái người đó giỏi không khen mình. Bỏng sẻn lợi lộc, bỏng sẻn giáo pháp, cái gì hay không chia sẻ. Cho nên cái chỗ bỏng sẻn là cái chỗ nó đốt mình. Thôi thì hôm nay mình sinh hoạt trễ một chút, bởi vì hôm nay là ngày lễ đặc biệt. Thì Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng cái ý nghĩa của hai chữ, của bốn chữ Vu Lan Báo Hiếu. Và chúng ta phải hiểu Vu Lan như thế nào và báo hiếu như thế nào. Và cái báo hiếu mà hay nhất, nghĩa là chúng ta luôn luôn sống bằng cái tâm niệm biết ơn, mở lòng trách nhận nhiều hơn là chúng ta trách móc. Cứ như vậy mà sống, tự nhiên mình thoải mái, người khác thoải mái. Địa ngục làm gì có mặt được? Địa ngục không bao giờ có mặt nếu chúng ta biết sống bằng tâm niệm hân hoan, bằng cái tâm niệm hỷ xả với tất cả mọi cái hiện tượng, mọi cái tình huống nó tới. Ai muốn dở đâu, ai cũng muốn nấu ngon mà, nhưng mà nhiều khi bữa đó sơ ý làm không được. Cho nên thay vì trách móc thì chúng ta hãy trân trọng, nhiêu đó thôi là chúng ta đủ sống bằng Vu Lan Báo Hiếu. Thì thôi thì hôm nay chúng ta tập tu tâm bằng cách là nhận diện tất cả mọi gì có, trước cái gì có mặt. Nhận diện để làm gì? Để báo hiếu, để Vu Lan. Nhận diện người đó khổ, để Vu Lan người đó, để cho người đó hết khổ, rồi để giúp cho người đó hết khổ là báo hiếu. Xin chúc đại chúng lúc nào cũng sống bằng tâm niệm báo hiếu Vu Lan. Kính thưa đại chúng, sau khi xong và chúng ta sẽ sinh hoạt bằng một bài hát trước khi chúng ta đứng dậy để chúng ta làm lễ cúng tổ tiên.